ví dụ như cái xe cá mập này, thì coi như 6 giờ sáng mình khởi hành đi. Nếu không có bị kẹt xe đó, thì khoảng 2 giờ chiều mình sẽ tới Sa Mát. Thì Đức Phật là đi về Sa Mát để giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm nay thì mình nghe. Thì khi giảng cái bài pháp đầu tiên đó, thì một trong bốn người đó chứng được cái quả đầu tiên. Bài pháp thứ hai là kinh vô đại tướng. Khi Đức Phật giảng như vậy thì bốn người còn lại chứng bắt cái quả đầu tiên. Thì tôi xin trích đọc một cái phần như vậy để quý vị thấy rằng ngay trong cái bài pháp đầu tiên thì là những cái cách mà diễn tả như thế nào đều có mặt trong cái diễn văn. Nếu như chúng ta không biết qua cái điều này đó thì rất là khó cho cái chuyện mà chúng ta có thể là trong cái trí văn của chúng ta có thể tiếp nhận được cái chính xác. Tôi xin đọc một cái đoạn.
Bây giờ tôi xin đọc một cái đoạn thế này. Thì như vậy nếu gì không học
những biện pháp hoặc là không người nghe giảng cái này bằng những diệu pháp thì con nghe câu đó được. Đây Đức Phật nói này. Rồi Đức Phật truyền dạy này hỏi các tỳ khưu, sắc là vô ngã. Này hỏi các tỳ khưu, nếu trong sắc có ngã, như vậy sắc không phải chuyện đau khổ. Sắc này phải như vậy hay phải như thế kia, trường hợp tương tự cũng có thể xảy ra. Nhưng vì sắc không có ngã nên sắc này còn phải chịu khổ đau, và không có thể có trường hợp ra lệnh sắc này phải như vậy, sắc này phải như thế kia. Thì như vậy khi mà chúng ta nghe một cái đoạn kinh như vậy thì chúng ta phải hiểu cái chữ sắc nó thuộc về cái pháp trên đây, chữ vô ngã nó thuộc về cái pháp trên đây. Mà chúng ta không học được 28 sắc pháp, không biết được cái hoạt động như thế nào, không thấy được sự tương tác như thế nào, thì làm sao chúng ta có thể hiểu sâu được cái đoạn kinh như này? Không thể hiểu sâu được, chúng ta chỉ hiểu như chúng ta hiểu thôi. Còn chúng ta muốn hiểu rốt ráo cái vấn đề đó thì chúng ta phải học cái pháp trên đây, chúng ta mới thấy được. Vì vậy là hôm nay chúng ta đến đây thì cái giờ cũng đã hết rồi. Mình xin tạm dừng ở đây, làm sao chúng ta sẽ được phần còn lại của cái chúng ta sẽ tiếp tới cái phần nghĩa tiếp. Xin mời các vị nghĩ. Xin mời chúng tôi.
Từ trước đến nay, nếu mà chúng ta chưa hề tiếp cận cái môn này đó, thì chúng ta không thể dùng cái kiến thức về Phật học mà bấy lâu chúng ta tìm, nhưng mà chúng ta học đó để chúng ta có thể hiểu được những cái từ này. Bởi vì những từ này nó là những cái thuật ngữ, nó chỉ để giảng giải cái pháp chân đế mà thôi. Do đó chúng ta muốn đi vào cái pháp chân đế này thì chúng ta phải học những cái thuật ngữ này. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai nữa là cái pháp môn này nó chia sẻ rất là nhiều. Và cái sự chia sẻ này nếu chúng ta không thấy được cái lợi ích của nó đó, thì chúng ta sẽ chán nản, chúng ta không muốn học. Chúng ta nghĩ rằng tôi thì tôi chứ còn ngồi cứ nói hoài, cứ chiêu ra chẻ ra hoài đâu có lợi ích gì. Nhưng mà đến khi mình học rồi á, mình mới thấy sự lợi ích nó. Chính vì cái lẽ đó đó mà trong khi học đó là chúng tôi cố gắng á, là sử dụng cái cách như thế này để cho tất cả chúng ta đều có thể nắm lấy cái bài học của mình dễ dàng. Những buổi như thế này không phải là buổi thuyết pháp, mà đây là những buổi chúng ta học về Phật pháp. Thì cái học với cái nghe thuyết pháp hoàn toàn khác nhau. Nghe thuyết pháp là khuyến tu, nhưng mà chúng ta học Phật pháp á là để chúng ta hiểu biết. Còn cái chuyện chúng ta tu không là quyền của mình. Còn mình muốn tu cái pháp môn nào cũng là quyền của mình luôn. Nhưng mà chúng ta học để hiểu rằng Đức Phật á, giảng dạy thấu đáo cái pháp chân đế nó là gì, thì chúng ta với tư cách một cái người đi tìm hiểu cái chân lý để mà chúng ta giải quyết cái đời sống của chính mình, thì chúng ta làm cái công việc vậy. Cho nên là chúng tôi trong lúc giảng dạy đó, thì đối với một từ không bao giờ chúng tôi mở hết á. Bởi vì mở hết như vậy đó, nó sẽ làm cho rất là nặng nề, cho nên nó từng phần một. Thí dụ như bây giờ, trong suốt cái khóa học này có thể kéo dài một năm hoặc trên một năm. Nhưng mà chúng ta chỉ học có một chữ tâm thôi. Mà cái chữ tâm mà chúng ta theo nhất đó, thì cũng chỉ là tham sân si thôi. Nhưng mà tại sao nó hoài, nó không hết. Thì bởi vì mỗi một lần á, nó đi ở trong vị trí nào, nó ở trong vị trí nào, thì chúng ta lại mở thêm một cái kho về nó nữa. Và chính như vậy đó, từ từ nó sẽ thâm nhập vô. Và cái pháp này nó chia sẻ, nó càng lúc càng sâu. Mà nếu chúng ta đi kèm trong cái chuyện mà học này á, mà chúng ta hành nữa, thì chúng ta thấy nó rất là rõ. Và khi mà chia sẻ, nó lợi ích vô cùng. Mà nếu mình ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, mình sẽ thấy nó lợi dữ lắm. Bao giờ cũng vậy, những người học ngoại ngữ là một, những người mà làm việc trong lần trước chúng ta học về danh chế định, tức là chúng ta dùng cái ngôn ngữ quy ước để mà chúng ta đặt tên, gọi tên tất cả những cái sự vật sự việc, thì chúng ta có tất cả là 6 cái danh chế định. Hôm nay chúng ta qua cái phần nghĩa chế định là 7. Cái nghĩa chế định này á, nó cũng dùng một cái ngôn ngữ quy ước để mà giải thích về các cái nghĩa và các cái hình tướng của các cái sự vật sự việc. Đó là cái ý nghĩa của cái tóm tắt của cái nghĩa chế định, tức là cái quy ước chế định về ý nghĩa và hình dạng.
Trong cái ví dụ pháp gọi là hiệp thành chế định,
Nhưng mà trong cái đời thương hóa mình có thể hiểu nó như là một cái tập hợp danh từ, tức là một cái tên đó nó gọi một cái sự vật sự việc nào đó, nhưng mà cái ý nghĩa của nó bao gồm bên trong mắt là nó có nhiều thành phần. Thí dụ như bây giờ nói cái xe, bây giờ nói cụ thể hơn đi, cái xe ngựa. Thì khi mà nói cái xe ngựa thì mình làm mình sẽ hình dung rất là nhiều cái tập hợp trong đó. Thì cái xe ngựa trước tiên nó phải có con ngựa đã, rồi như vậy là nó phải có hai cái bánh xe này, nó phải có cái trục, rồi nó phải có cái khung xe. Mà cái xe này á, mà muốn đi vận hành với nó thì nó còn phải có cái người đánh xe. Cái này dấu bên trong đi, tất cả những cái yếu tố này nè, nó tập hợp lại thì nó thành ra một cái tập hợp chân từ, tức là một cái hiệp thành chế định, đó là xe ngựa. Khi nói cái xe ngựa thì phải biết có cái tập hợp này. Cái điều này mình học nghe ra thì nó ngớ ngẩn, nhưng mà thực chất đây là cái bước đầu mình học để mình có thể đi vào kinh điển được. Thí dụ giờ bình thường á, mình nói đây là đàn ông, đây là đàn bà. Mình nói đây là người tu, người xuất gia, đây là người tu sĩ. Điều thứ nhất, đàn ông mình chiếu vào những cái đặc điểm thuộc về hình dáng bên ngoài, tất cả những cái yếu tố bên ngoài để mình gọi nó là đàn ông. Nên đó là pháp tục đế. Bây giờ trong cái pháp tiên đế đó thì con không thấy đàn ông là mô tả là tóc hớt ngắn, rồi là có râu, rồi là mắt cao bức chân nở mạnh, nhân dân những đặc tính đó không có bàn tới cái chuyện đó. Bởi vì nó là pháp tục đế, nó chỉ là cái hình dạng ở bên ngoài, cái dáng dấp bên ngoài thôi. Dĩ nhiên cái dáng dấp bên ngoài đó là nó đã làm cho chúng ta có thể hình dung được cái người đàn ông là gì, người đàn bà là gì. Nhưng mà chúng ta học kinh á thì chúng ta dần dần những cái này dẫn dắt chúng ta vào pháp chân đế đó. Thì khi mà nói cái đàn ông hay chúng ta nói cái đàn bà, người cư sĩ, người xuất gia, đầu tiên chúng ta hiểu đây là những cái tập hợp mà nó có những cái đặc tính chung. Cái thứ nhất á là nó có cái gọi là danh pháp, nó có cái sắc pháp. Như vậy cấu tạo của một người hay là một chúng sanh đó thì nó phải có cái danh pháp và có cái sắc pháp. Thì cái danh pháp này nè thì nó có tất cả là các tâm. Nếu đây là một cái người thường thì nó có các tâm của một cái người phạm phu. Thì chúng ta phải học, chúng ta phải biết là tâm người phạm phu gồm có cái gì, những cái tâm này nó hoạt động ra sao, nó hoạt động thường trực nơi chúng ta ra sao, và nó sẽ có cái sắc pháp. Cái sắc pháp này đó là nó gồm có tất cả những cái thành tố cấu tạo nên nó, trong đó nó có 4 cái sắc cơ bản, nó gọi là sắc tứ đại, và 24 sắc thi đại sinh, tức là những cái sắc mà nó nương vào sắc tứ đại để nó hoạt động. Hàng ngày chúng ta đi đứng nói năng ngồi nằm ăn uống hoạt động tất cả đó, thì cái hoạt động của sắc như thế nào, hoạt động của nhân như thế nào, thì nó là tập hợp của sắc pháp. Nếu đây là người đàn ông thì như diệu pháp sẽ nói rằng cái người này á nó có 27 sắc pháp. Đặc biệt trong người nam này á nó có cái sắc tính nào, ta định nghĩa rõ ràng. Còn đây nếu là người nữ á thì nó cũng có 27 sắc pháp, nhưng mà đây đó là nó có cái sắc tính nữ. Còn nếu như cái người đàn ông này đó thiết một căn tai điếc chẳng hạn, thì cái sắc pháp này nó giảm bớt lại. Nếu người đó mất bù nó sẽ giảm bớt lại, người nữ cũng vậy. Thì định nghĩa vậy rất là rõ nè. Bây giờ mình nói đây là người xuất gia, đây là người cư sĩ. Thì vì mình khi mà nói cái người xuất gia, nói người cư sĩ, thì mình nói cái người xuất gia là người đó ở trong chùa, người đó phải ăn mặc như thế này, người đó phải sống một cái đời sống như thế này, người cư sĩ thế này, mình hiểu vậy. Nhưng mà trong cái vi diệu pháp không có nói cái này. Đây cũng là cấu tạo về danh pháp và sắc pháp. Nhưng mà trong cái danh pháp này, trong cái tâm này nè, cái phàm hư này nó đã giảm xuống bao nhiêu? Trong cái tâm người này còn cái gì? Như khi bà Đức Ba Ma bà dạy cái thiền hành cho các cái người ngoại quốc á, những người ngoại quốc người ta rất là tự nhiên, người ta mới hỏi: thưa bà Đức Ba Ma, bây giờ trong tâm bà có cái gì? Chúng ta muốn hỏi là các cái tâm của bà đó là tâm gì? Bà có nói trong tâm tôi bây giờ chỉ thấy cái sự bình yên và an lạc. Thì như vậy các bất thiện pháp nó không thể hoạt động với tâm bà được. Bất cứ cái cảm gì xảy ra đó thì nói bà bất thiện pháp không khởi lên được. Thì tôi chỉ trả lời như vậy thôi, là biết là cái người này là cái người tu tập hay không tu tập, xuất gia hay cư sĩ, nó là một cái hình tướng, nó thuộc về pháp thực tế. Còn hỏi cái người tu là hỏi cái này, hỏi cái tâm. Đối với cảnh đó, bởi vì tất cả chúng ta ở trong cõi dục giới này thì chúng ta thọ các cái quả mà chúng ta tạo từ vô lượng kiếp, chúng ta tạo bằng cái ngũ căn của mình, chúng ta tiếp xúc đó, chúng ta thọ nhận đó, nó cũng tạo nghiệp tại đây đó, tạo nên miệng nè, tạo nên mắt nè, tạo nên tai nè, tạo nên thân nè, tạo nên mũi nè, tạo nên lưỡi nè, tạo nên chảy ra. Cái chỗ đó là chỗ tiếp theo các cái quả thiện và quả bất thiện. Đồng thời cũng tại nơi chỗ đó, người tu tập sẽ tiếp nhận cái quả và sẽ biết biến nó thành cái nhân lành để giao tiếp. Cái người chưa biết tu thì tiếp cái quả đó và tạo cái nhân bất thiện tiếp theo. Hai cái đó là chỗ khác nhau của cái việc biết tu tập và không biết tu tập. Rồi biết về một mẻ, còn cái chuyện mình có rèn luyện mình để đạt được cái điều đó hay không thì cái đó là cả một cái quá trình gian khổ của mỗi người. Thế vậy giờ cái người đó được lại nói tầm bậy tầm bạ thì mình không thích rồi, mình khó chịu rồi. Nhưng khi mình biết rồi mình đó, nói chung mẻ mà mình nói nghe bây giờ đó thì nhiều cái người tu, nhiều cái người không biết tu đó thì mình thôi thúc. Cái chỗ này thương thuốc làm sao mới thành công? Mà thương thuốc làm sao thì lúc đầu thương thuốc được, mà sao đó thì nó còn nổi mai hơn lúc đầu nữa. Thì đó là cái chuyện, cái cách tu tập của mình mà mình phải học, phải hiểu và phải có sự rèn luyện, phải rèn luyện mà như liên tục, không được kỹ cả. Thì như vậy đó, đến một lúc nào nó trở thành cái phản xạ. Còn nếu không á, cho đến cái giờ mà cúng rồi, cái giờ mà giờ đâu nó đau đó, ở đâu đó không được, nằm yên nó cũng đau. Cái giờ mà nằm yên bên đây cũng không được, nằm yên bên kia cũng không được, nằm thẳng cũng không được, ngồi cũng không được, đứng cũng không được, ngồi xuống cũng không được, nghĩa là kéo bên nào kéo bên nọ cũng không được nữa. Nó đau toàn thể, nó đau để nó tan rã cái bộ ứng này đây. Thì cái giờ đó có được không? Cái giờ đó có quạo không? Cái giờ đó có tính tế không? Cái giờ đó nghe ai nói la sao cái gì, ai làm bớt cái gì đó, có la lên không, la không nổi, nhưng mà cái điểm la trong tâm mình, thì cái giờ phút đó là cái kết quả của một đời người, là chúng ta sống mà chúng ta có biết làm cho cái tâm chúng ta trong sạch không, có biết lọc được không. Và cái sát ma cuối cùng đó, cái sát ma cận tử đó, là cái sát ma đưa chúng ta trở lại cảnh người, đưa cho chúng ta sanh thiên hay là đưa chúng ta xuống bốn cảnh khổ. Cho nên Đức Phật có nói là chúng ta sanh ra được làm người là cái thiện nghiệp chúng ta đã gây dựng rất nhiều. Nhưng mà vì chúng sanh trong cái cõi dục thường là dùng cái ngũ căn của mình thọ dục nhiều hơn là tu, do đó mà đến khi mà lâm chung đời đó thì bốn cái đường ác đạo đi xuống nhiều vô số kể, nó nhiều cũng như là lâm ở trên mình của con bò. Còn cái người sinh trở lại làm người và sanh thiên á, nó chỉ như hai cái sừng ở trên cái đầu bò thôi. Đó, thì khi mà đi vô nhiều pháp á, thì chúng ta thấy là Đức Phật không có cường điệu. Mình sẽ học và mình sẽ hiểu ngay chính thân tâm mình, rồi mình sẽ làm cái bản tổng kết xem từ đó giờ đó bao nhiêu ô nhiễm đã khởi lên. ngay cả bây giờ mình biết là ô nhiễm nó vẫn khởi lên, bởi vì nó đi theo cái quy luật vận động tự thân của nó, nó vận động mà mình thấy nó, mình tu tập mình thấy nó rồi mà nó vận động. Nhưng mà làm sao đừng hợp tác với nó, đó là vấn đề mình tu tập có được không, có thành tựu không. Như vậy thì khi mà mình học với cái việc thành tế định này á, thì những cái từ ngữ tuyệt đối này để cho mình hiểu những cái giá trị tương đối trong cái đời sống. Nhưng mà cái tương đối á, mình sẽ cùng nhìn thấu cái bản thể bên trong. Cái á, mà thường những người đọc trong cái sách Phật cũng nói là cái bản lai diện mục, cái bản lai diện mục của tâm mình, bản lai diện mục của thân mình, mình có đối diện được nó, mình có thấy được. Người ta nói rằng không cắt nghĩa được cái điều này, xin thưa không phải gì đâu. Tại vì mình muốn hiểu nó, mình phải đổ rất nhiều công sức, mình phải mất rất là nhiều thời gian, mình mới hiểu được nó. Mà mình hiểu được mà mình đạt được hay không á, từ cái chỗ hiểu và chỗ đạt nó còn cái khoảng cách dài dữ lắm. Nhưng mà dù sao nếu mình hiểu được rồi á, thì mình cứ vun tập. Giống như giờ mình đã thấy trên cái đỉnh núi hoa nở trên đỉnh núi, mà mình đã muốn cái hoa nở đó, mình muốn một cái đời sống thanh tịnh và giải thoát, thì bây giờ mình cứ chuẩn bị để leo núi, té xuống bò lên, té xuống bò lên, không biết bao nhiêu kiếp, nhưng mà phải hái được cái đó hoa trên đỉnh núi đó, thì như vậy mình mới tới được. Còn nếu không á, thì mình cứ ngồi đó, mình cứ tưởng tượng, mình cứ mơ ước, rồi mình lại rơi vào những cái đó, nó không có đúng đắn, thì mình biết đâu đó là ma pháp nó dẫn mình đi. Cho nên cái nghiệp thần trí định này nè, lúc mình học trên cái lý thuyết á, mình thấy ra thẳng nói một cái ví dụ này. Mấy cái này nói không có ích lợi gì đó, nhưng mà nó rất ích lợi, bởi vì từ đây á, khi mình hiểu nè, ví dụ như bây giờ, tôi tên Nguyễn Thị An, bởi vì má tôi thì đặt tên Nguyễn Thị An, cái đó là chỉ là tên gọi của một cái tập hợp danh sách này, đâu có gì đâu mà phải bám víu. Người đã tới đây người ta tưởng thôi. Tôi nói tôi có mắc mớ gì, tôi là Nguyễn Thị An, tôi không có làm cái chuyện đó đâu, có dính mớ gì tới đây tưởng thôi, tôi cũng mẫu ma lên địa tôi có thôi gì. Nếu mà cần đắp tôi cũng đắp, cần đập tôi cũng đập, chứ tôi đâu có làm cái chuyện gì mà nói cho được. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu là Nguyễn Thị A chỉ là cái tên má đặt ra để gọi, để khác với cái đứa em mình tên là Nguyễn Thị B, vì vậy cái người đi đến đây chửi đó, thì không biết người này đàn ông hay đàn bà không cần biết tới, người này già hay trẻ không cần biết tới, chỉ có cái người đứng đây nói những cái lời mà thô lỗ đó là cái tâm sân nó đang hoạt động. Cái tâm thân nó đang chiếm lĩnh cái tập hợp danh sách của cái chúng sinh đó. Và bây giờ cái chúng sinh này nè, chúng sinh Nguyễn Thị A đang nhận cái quả đó. Do từ bao giờ không biết, mà quả nó trở ngay cửa đó, là chửi. Bây giờ tôi biết đó là cái quả đó. Nếu mà biết cái chúng sinh này đó, nhận cái quả đó, thì chúng sinh này nghĩ rằng, để cho tâm gì khởi lên đây, để cho tâm sân khởi lên, để nó mới gọi là tâm sân khởi không. Nếu mà để nó vậy, mở miệng ra chửi đi, nếu vậy thì đánh nó đi, nếu vậy thì đuổi nó đi, nếu vậy thì làm bằng mọi cách để dập tắt những cái lời thô lỗ đó đi. Đó là chúng ta đã để cho cái ô nhiễm khởi lên, để cho cái sân của mình nó khởi lên, để mình đuổi vào những cái sạch. Như vậy một cái chất nổ, đối vào những chất nổ nó sẽ là một chất nổ lớn hơn. Và nó sẽ làm kinh động tất cả những vùng xung quanh đây nè. Và những chất nổ ở phía này, những chất nổ phía kia, nó sẽ chi diện, nó sẽ chi lửa nổ thêm được. Nó đốt cháy không? Như vậy khi chúng sinh này biết tôi đọc, Nguyễn Thị A này biết tôi đọc, Nguyễn Thị A sẽ thấy không có Nguyễn Thị A. Nguyễn Thị A thấy phải bảo vệ giờ này nên nói chuyện với người này bằng tâm gì thì cái lửa phân của cái chúng sinh này phải hạ xuống. Phải nói bằng cái gì đây? Như vậy thì giữa chuyện mà mình nghe tới đâu mà nói ma tới đó. Tự dần nghe xong mình nói nên để cái gì thử lên đây, một trăm mấy chục tăng đây xài tăng nào đây, giống như vũ khí, một trăm mấy chục vũ khí xài vũ khí nào đây, xài vũ khí nào mà bên đây nó hạ cái vũ khí đặc biệt xuống đây, xài cái vũ khí nào mà để cho cái môi trường xung quanh nó yên tĩnh, mà không mình yên tĩnh người ta cũng yên tĩnh đấy. Như vậy thì đối chuyển một cái tâm sân thì chỉ có tâm từ và tâm bi. Thấy ta nổi ma lên chắc là nó khổ lắm rồi, bởi vì nó giận vậy giòn coi cái mặt đỏ lên, tay chân run rẩy rồi, cái miệng đã phát ra lời đau ác rồi, cái khí ô nhiễm nhẫn đầy một cái tạp thọ của cái chúng sinh đó. Già không biết, trẻ không biết, địa vị thấp cao không biết, nhưng mà đã được chiếm lĩnh toàn bộ rồi. Nếu mình than vô tình cảm đó mình sao? Mà nếu mình làm nữa chúng sinh nhẹ đau chứ một cái nó lâm cụ hay nó quất thì mới tính sao? Thì mình thấy rõ ràng cái người này đang bị cái tâm sân chiếm lĩnh này, đang bị mai nguyên cái chiếm lĩnh này. Người ta cũng khổ chứ, nhưng mà nó tức nó mở không được, ngày đêm không ngủ được, phải suy nghĩ thế nào mới tới đi chửi chứ. Chứ ta mà tự nhiên mà phát lên vô đi chửi được, từ những người bất bình thường thôi, còn những người bình thường là nó phải có cái gì nó quất lắm trong đó. Nó chịu đựng không nổi cái đoạn này, nó phải dẫn ra cái chân đi. Nó phải làm cho cái sắc pháp này di chuyển nè, nó làm cho cái khẩu này nè, phải phát ra những cái lời bọc ác chứ nè. Như vậy mình thấy như vậy mình nghĩ là mình hợp tác với chúng sinh này để làm cho cái tâm mình cũng bị ô nhiễm không? Đó thì cái sự hiểu biết về cái việc thần trí bệnh này không phải là vô bổ. Và cái sự mà chúng ta phân tích mọi cái vấn đề khi chúng ta bí cảnh, chúng ta tiếp nhận cái quả đó không phải là vô bổ. Cho nên người ta chửi, cứ để người ta chửi đi, mình ngừng lại không có được. Ngừng lại không được, nhưng ngừng cái tâm mình lại. Ngừng cái sự ô nhiễm, bây giờ nó chưa bắt đầu. Nếu nó khởi lên, ngừng lại đi, mình ngừng lại. Để cho bên đây nó khởi. Nó khởi mà có những cái việc mình đứng, mình nghe đi, con chửi hết. À, khi người ta xuống rồi á, là nói là mời vô nhà đi. Bây giờ có cái chuyện gì mình nói với nhau. Tôi sẵn sàng nghe đó, mình cứ đóng cửa bằng một cái tâm mà coi như muốn giúp đỡ cái người đó hạ cái cơn sân được, và mình đây không muốn cất cái cơn sân lên, thì tôi nghĩ là giữa hai người có thể có một cái cuộc đối thoại. Bởi vì người tu tập thường không có nghe cái tiếng nói đặc thoại nội tâm, mà người tu tập đó mở ra một cái cuộc đối thoại nội tâm. Đặc thoại nội tâm là gì? Khi mình ham muốn cái gì đó, mình cứ nghe nói bên nội tâm của mình, chẳng ra đẹp luôn đi, chạy nó, tháng tới lẫn tiền ra trả, nhờ lượng má đỡ đi, mua đi, mua đi. Mặc cái áo này vô đẹp lắm, mặc cái áo này vô, đi đám cưới vậy là hạnh phúc rồi, nó vụn vã bên tay mình. Bởi vì cái mũi căn này nó muốn thọ được, cho nên nó muốn cái món ăn. Nó muốn thọ cái cảm giác, nó phải đi tới những nơi, những cái chỗ đó, dẫu tốn bao nhiêu nó không tiếc để nó được thọ lại. Nhưng nó mình biết rằng cái đó là hạnh phúc, thì nó nói bên lỗ tai mình ngày đêm vậy mà không nghe. Mình chỉ biết là tôi muốn như vậy, tôi thích như vậy, tôi yêu như vậy, và tôi làm như vậy. Đó là cái độc thoại nội tâm, nó bị dẫn dắt mình đi, nó dẫn dắt mình đi xuống từ không biết bao nhiêu kiếp cho tới bây giờ. Và nếu mình không biết còn dẫn dắt mình đi vô tận. Khi nào cái tuệ giác chưa khởi lên, chúng ta sẽ đi mãi mãi, đi không bao giờ đến cái cùng tận của cái thế gian này. Nhưng mà nếu chúng ta biết, chúng ta dừng lại đi, chúng ta lắng nghe, và chúng ta sẽ đối thoại với nó. Muốn cái này, bằng mỗi giá đạt được cái này, rồi sẽ trả cái giá gì cho chuyện này đây? Nói chuyện với nó đi. Làm gì được không? Khởi lên nó bằng những cái tàn quấn. Vui nợ thì có khổ không? ghi nợ có xấu hổ không? Ghi nợ cho lợi cho chữ mình thì cái áo mình đẹp, mặt còn đẹp không? Nói chuyện với nó đi. Khi mình xăm lên vậy đó, mình nói cái lời thô lỗ đó. Mình nói đó, tại sao mình biết toa cái son cho đẹp, mình biết ăn cái món ngon ở trong cái miệng này, mình biết giữ gìn cơ thể mình thanh sạch, vậy cái thanh sạch ở đâu mà nó không ra những cái lời độc ác gì? Những cái lời mà nói xong về đó, người ta năm này qua tháng khác ta ngủ không được, người ta bệnh đến nỗi người ta thể chết, và ta ôm cái quán hận đó đó cho tới cái kiếp lai sanh, người ta tìm lại. Mà mình hả hê là bởi vì mình đã nói được cái câu đó mà coi như mình đánh gục đối phương hoàn toàn. Thỏa mãn hả hê nghĩa là cho cái pháp quan niệm nó càng lớn hơn nữa, bởi vì đó là cái ngã của mình. Mình nói rằng Nguyễn Thị An chính là tôi yêu Nguyễn Thị An, chứ không biết rằng đó là một cái hiện thành chế định, nó chỉ là tên gọi của một tập hợp. Và cái tập hợp đó nó hoạt động thì cái gì chiếm lĩnh? Một con ngựa khiến tháo đi còn lại cái con ngựa không? Như vậy khi một cái ngựa mà ở trong nhà thiên điên thì còn cái gì hoạt động? Thì chúng ta cứ chia sẻ lần ra chúng ta sẽ thấy, nó thấy rất rõ. Cho nên học để biết những cái pháp tục đế này không phải là vô bỏ. Chúng ta sang cái thứ ba. Là chúng sanh chế định. Cái định này thì nó dựa vào cái khái niệm về danh pháp. Thí dụ như hồi nãy đó, là trong khi mà tôi trình bày đó, là coi như cũng trình bày một mà thành hai luôn. Tức là cái hiệp thành chế định đó, là tôi cho mình thấy là có những cái tên gọi để nó gọi những tập hợp. Đó, phải hiểu như vậy. Để khi cần chia sẻ đó, mình chia sẻ. Để cái khi mà cái ô nhiễm nó mình khởi lên á, mình biết đây chính là ô nhiễm đang vận động toàn thể cái sắc pháp và danh pháp này, nó tập hợp toàn bộ. Nếu quý vị đi vào trong cái phần danh pháp, quý vị thấy là khi một tâm khởi lên thì nó có một cái đoàn tùy tùng nó đi ra, nó chiếm lĩnh hết cái tâm, nó chiếm lĩnh hết cái tâm, nó làm thành một cái thứ mà nó nổi trội lên, nó tập hợp, nó huy động hết để nó làm cái chuyện xấu ác. Thì cái chúng sanh chế định này á, nó cũng vậy, dựa vào khái niệm và danh pháp. Như nãy nói là một chúng sanh, dù đó là chúng ta nói là một cái ông tiên, dựa mình nói một ông tiên, mình nói đây là một cái vị Phật, một cái ông tiên, đây là người đàn ông, đàn bà. Đây mình nói tới những cái chúng sanh khác, mình nói tới con chó, mình nói tới con bò, mình nói tới con dế. Đây là, nó là cái tên gọi, nó là cái hiện thành chế định, mà nó cũng nhất chúng sanh chế định. Tức là phải dùng một cái danh từ tập hợp để nó gọi chúng sinh này thôi. Chứ thật ra cái con chó đó, nó sẽ có bao nhiêu tâm, để chúng ta sẽ học. Một cái con dế nó sẽ ra sao? Nó có hết. Quý vị không cần tự gì thử đi. Bây giờ về nhà mình có nuôi cái hồ cá nhỏ, nó bơi qua bơi lại, mình thử vào đấy cái tay mình thật xuống thôi, nó chạy tá lạ hết. Cái gì làm cho nó chạy tá lạ? Nó sợ. Vậy mình có không? Mình đang đứng yên vậy, ai ngoài lấy cái cây thọc vô mình, không có thọc trúng, cái thọc xuyên qua hồn dưới mình hết, có là mình né đi. Vì cái gì làm cho mình né liền đó? Cái tâm sợ hãi của mình. Mà làm hơi cái tâm sợ hãi, nó là tâm sân luôn. có nổi ma liền. Trời ơi, sao đưa lấy cây chọc cho mình coi vậy? Nếu con cá nó biết nói, sẽ nói, ủa tại sao mà? Cái tay chọc kia có trả lời của tôi vậy? Thấy không? Có không? Thì như vậy, tất cả những cái tên gọi của chúng sinh á, là gì trong cái thực tế chúng ta thấy vậy? Chứ thật ra nếu nói về mặt danh pháp bất pháp, chúng ta nhìn ra chúng ta sẽ, từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn bình đẳng với chúng sinh. Còn khi chúng ta không hiểu, tôi về mà phải coi dế như tôi hả, đâu có được. Dế là dế, tôi là tôi, không có chuyện đó. Nhưng khi mình biết rằng nó cũng là tập hợp của danh sách đó, như vậy mình có lấy cái kinh đó mình dẫn cho nó chết không? Mình có bắt nó mình ngắt đầu nó không? Có dễ dàng để ngắt đầu nó không? Bởi vì sao mà nó thành con gián? Vì sao mà nó thành con dế? Vì sao mà nó thành con chó? Nếu chúng ta biết cái nguyên nhân đó thì chúng ta thấy giữa người và súc sanh đó, sống chung một cõi. Nhà chúng ta có nhán chứ, nhà chúng ta có kiệu chứ, nhà chúng ta có kiến chứ. Súc sanh và người chung một cõi chúng ta thấy ra. Rồi kết quả cuối cùng trong cái đời sống chúng ta như là, thì cái bản kết quả đó thì những cái chúng sanh nào mà cái danh sách này nó phải tái sanh lại, nó thành cái chúng sanh đó, chuyện đó là của ta. Nếu mà ta trở thành những chúng sanh đó, mà có những cái chúng sanh nó có cái sức khỏe lên, nó như một người khổng lồ, nó dẫn nó ra, ta có oán hận không? Thì ta đang gây cái gì đây? Cho nên cái hiệp thần chế định, cái chúng sanh chế định làm cho chúng ta mờ tối gì lắm. Chúng ta nghĩ con chó là con chó, con người là con người, con cầm là con cầm, con gái là con gái, ngon không phải ta. Ta là Nguyễn Thị An, ta là người giỏi, ta là người có học thức, ta là người khỏe mạnh, ta là người xinh đẹp, vân vân. Ta làm cho cái tự ngã chúng ta lớn quá, mà chúng ta không biết rằng trong cái danh sách này này, cái gì đích thực là cái bản lai diện mục của ta. Ta nhìn rõ đi, trong mỗi lời nói, trong mỗi cử chỉ, trong mỗi việc làm, trong mỗi khi chúng ta ứng xử với đời sống, chúng ta ứng xử bằng tâm gì? Chúng ta ứng xử bằng tâm gì? Chúng ta là người đó. Đây, Đức Phật trong khi mà còn tại thế, Đức Phật cũng mang một cái thân khác như chúng ta. Đức Phật cũng đi thuyết pháp, Đức Phật cũng trợ duyên cho biết bao nhiêu người. Nhưng mà Đức Phật không có làm như cái tâm của phạm phu, mà Đức Phật sống và hành động bằng cái tâm cá. Chúng ta thuộc một cái vị tiên, chúng ta mơ ta tu ta thành tiên, nhưng mà cái vị tiên này không có tâm của vị Phật. Cái vị tiên này là cái người mà tham sân si để giảm bớt, có khi là điều phục được cái lục căn mình, cái thôi thúc được cái lục căn mình, điều phục được nó trong những lúc cần thiết, chứ không phải là hoàn toàn đã chấm dứt ô nhiễm. Cái tâm của vị Phật là hoàn toàn chấm dứt ô nhiễm, và vị Phật này sử dụng cái tâm duy tác khi mà còn ở trong thế gian. Còn những người mà ta gọi là đàn ông đàn bà, con chó con dê đi, là còn sử dụng cái tâm phàm phu trong cái đời sống. Cái này là quý vị sẽ có những cái bài hát để cho thấy rõ ràng là cái tâm của mỗi người ra sao. Chúng ta thấy rất rõ. Như vậy chúng ta học để biết cái việc thành cố định, học để biết cái chúng sanh cố định, và hiểu rằng nó là